Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 5 tháng 4 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về sứ điệp phục sinh năm 2010 của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Vatican. Hôm thứ Hai, 29 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo là Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cho Gioan Maria Vũ Tất, Phó Giám đốc Đại chúng viện Hà Nội, làm tân giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, năm nay 66 tuổi, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Cậu Vũ Tất theo học trung học tại Tiểu chủng viện Sơn Lộc, Sơn Tây. Trong 8 năm, từ năm 1969 đến năm 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại Tòa Giám mục, đồng thời làm việc để kiếm sống. Sau đó, thầy học bổ túc tại Đại chúng viện Hà Nội và thụ phong linh mục ngày 1 tháng 4 năm 1987, khi đã 39 tuổi, sau thời gian dài chờ đợi phép của chính quyền. Sau đó, cha Vũ Tất lần lượt đặc trách một vụ ân gọi trong giáo phận Hưng Hóa, rồi phụ tá giám quản giáo phận trong 4 năm từ năm 1992. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Sau đó, ngài học thêm 1 năm về mục phụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại Tòa Giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm 2009, cha làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha còn dạy môn giáo luật tại Đại chúng viện Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2004. Sau cùng, từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chúng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Thiện. Thánh lễ phong chức giám mục sẽ được cử hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Cùng với việc bổ nhiệm cha Vũ Tất làm giám mục phụ tá Hưng Hóa, Đức Thánh Cha còn chỉ định hiệu tòa giám mục của Đức Cha là T.C. Duo. Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Vũ Tất phụ giúp Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, 66 tuổi, giám mục chính tòa Hưng Hóa, một giáo phận có diện tích rộng nhất tại Việt Nam, với hơn 54.350 cây số vuông, bao gồm 10 tỉnh, với gần 223.000 tín hữu Công giáo, trên tổng số gần 7 triệu dân cư, trong đó một phần lớn là người dân tộc. Theo niên giám 2010 của Tòa Thánh, giáo phận Hưng Hóa có 75 giáo xứ, nhưng chỉ có 43 linh mục triều và 11 linh mục dòng, 53 đại chúng sinh, 13 tu huynh và 178 nữ tu.
Tin Roma. Lần đầu tiên Đức Thánh Cha rước kiệu lá trong xe bọc kính. Hôm 28 tháng 3 Chủ nhật lễ lá vừa qua, Đức Thánh Cha đã đứng trên xe bọc kính rước kiệu lá từ quảng trường tiến vào Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, giải thích với báo chí rằng sở dĩ Đức Thánh Cha làm như thế là để được đám đông nhìn thấy rõ ràng hơn. Cha Lombardi cũng nhắc lại rằng Đức Thánh Cha sẽ có nhiều cử hành trong tuần thánh. Được biết Đức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật thứ 83 vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, trong ngày vẫn khỏe mạnh. Trong bài giảng thánh lễ hôm Chủ nhật lễ lá, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu là đấng dẫn dắt con người đến điều cao cả và trong sạch, đến chân lý và sự can đảm, để không bị thị oai trước những nhạo báng của những dư luận thắng thế. Từ xe bọc kính, Đức Thánh Cha đã làm phép lá được đám đông và nhất là giới trẻ dương cao lên. Tưởng cũng nên nhắc lại, Chủ nhật lễ lá là ngày quốc tế giới trẻ được cử hành trong mỗi giáo phận trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta hãy cầu nguyện để giới trẻ và những ai giáo dục và bảo vệ họ gia tăng lòng quảng đại để phục vụ Chúa và xã hội. Đây là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 25. Trong buổi đọc kinh truyền tin sau thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc lại ngày quốc tế giới trẻ đầu tiên, trong đó Đức Gioan Phaolô đệ nhị kêu gọi giới trẻ làm chứng cho sự thật. Ghi nhận rằng, ngày quốc tế giới trẻ bắt nguồn từ ngày quốc tế giới trẻ do Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1985. Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi của Đức Gioan Phaolô đệ nhị dành cho giới trẻ. Hãy làm chứng cho niềm tin vào Chúa Kitô là đấng đã đón nhận thân phận con người. Đức Benedicto nói, hôm nay, tôi lặp lại lời kêu gọi này với thế hệ mới. Hãy làm chứng bằng sức mạnh dịu dàng và trong sáng của sự thật, để con người của thiên niên kỷ mới không để mất mẫu mực đích thực là Chúa Giêsu Kitô.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha vinh danh Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhân ngày lễ dỗ lần thứ năm. Trong thánh lễ tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị hôm thứ Hai 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gọi vị tiền nhiệm của Ngài là một con người có đức tin vững mạnh như đá tảng, với niềm hy vọng sáng chói và với đức ái nhiệt thành. Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, nhưng năm nay, ngày dỗ lại rơi vào thứ Sáu tuần thánh, cho nên được dời lên ngày thứ Hai vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc đời của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn ra dưới dấu hiệu của bác ái, khả năng tận hiến không do dự, không tính toán, không đo lường. Theo Đức Thánh Cha, động lực luôn thúc đẩy Đức Gioan Phaolô đệ nhị chính là tình yêu đối với Chúa Kitô, đấng mà Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời cho. Đây là một tình yêu dư tràn và vô điều kiện. Chính sự kết hiệp với Chúa Kitô đã cho phép Đức Gioan Phaolô đệ nhị trở thành người đồng hành với con người ngày nay. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, bệnh tật đã không bao giờ làm suy yếu niềm tin, sự trông cậy và lòng bác ái của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài đã tận hiến vì Chúa Kitô, vì giáo hội và vì toàn thể nhân loại. Ngài đã sống đau khổ cho đến cùng vì tình yêu và với tình yêu. Ngoài một vài lời ngỏ riêng với các tín hữu hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha không đá động gì đến việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, được nhiều người mong đợi diễn ra càng sớm càng tốt.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, Tam Nhật vừa qua đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu. Giải thích về ý nghĩa của Tam Nhật vừa qua trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta đang sống những ngày thánh, vốn mời gọi chúng ta suy niệm về những biến cố trọng tâm của công cuộc cứu rỗi, cốt lõi của niềm tin chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy sống mạnh liệt những ngày này, để được kết hiệp một cách quảng đại và mạnh mẽ với Chúa Kitô, đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Thứ Năm tuần thánh là ngày các linh mục lặp lại cam kết của mình. Đức Thánh Cha khuyên các linh mục, năm nay cử chỉ này có một ý nghĩa đặc biệt vì năm nay là năm linh mục, năm mà tôi đã cho mở ra để tưởng niệm 150 năm ngày qua đời của cha sở họ Ars. Với tất cả các linh mục, tôi muốn được lặp lại niềm hy vọng mà tôi đã bày tỏ ở cuối lá thư khai mạc năm linh mục. Theo dấu chân của cha sở họ Ars, anh em hãy để cho Chúa Kitô quyến rũ. Chỉ như thế, trong thế giới hôm nay, anh em mới có thể trở thành tác nhân của hy vọng, hòa giải và hòa bình. Chiều thứ Năm tuần thánh là ngày tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Đức Thánh Cha nói rằng, dưới hình bánh hình rượu, Chúa Giêsu thực sự hiện diện bằng chính thân xác mà Ngài đã trao ban và bằng máu mà Ngài đã đổ ra như hy tế của giao ước mới. Đồng thời Ngài cũng làm cho các tông đồ và những người kế vị các ngài thành thừa tác viên của bí tích này. Bí tích mà Ngài đã ủy thác cho giáo hội như bằng chứng cao cả của tình yêu Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha dẫn giải về ý nghĩa của ngày thứ Sáu tuần thánh. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đây là ngày chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu hiến mạng sống của mình như một hy tế để chuộc tội nhân loại, bằng cách chọn một cái chết tàn bạo và nhục nhã nhất. Theo Đức Thánh Cha, bữa ăn cuối cùng và cái chết của Chúa Giêsu liên kết chặt chẽ với nhau. Trong phòng tiệc ly, Ngài hiến dâng mình và máu Ngài, báo trước cái chết của Ngài, và biến nó thành một hành động yêu thương. Như thế, cái chết mà bản chất là một tận cùng, một sự hủy diệt mọi quan hệ, đã được Ngài biến thành một cử chỉ thông truyền chính mình, một khí cụ cứu độ và một lời loan báo về sự chiến thắng của tình yêu. Sang ngày thứ bảy tuần thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự thinh lặng. Ngài nói, trong ngày chờ đợi và hy vọng này, các tín đồ Kitô được mời gọi cầu nguyện, suy tư và hoán cải, nhất là xuyên qua bí tích hòa giải, để một khi đã được canh tân nội tâm, họ có thể tham dự vào việc cử hành phục sinh. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, trong liêm vọng phục sinh, sự thinh lặng sẽ được phá vỡ bằng tiếng kêu Alleluia. Đây là lời loan báo về sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là lời công bố về chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, sự sống vĩnh cửu bắt đầu trong trần thế này. Chiều thứ năm tuần thánh vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly tại vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano ở Roma. Trong thánh lễ, Ngài giải thích ý nghĩa của nghi thức tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa chân cho 12 linh mục và đón nhận tiền dâng cúng để tái thiết chủng viện tại Port-au-Prince, Haiti. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chú giải lời của Chúa Giêsu được tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại. Sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha là Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến. Đức Thánh Cha nói, ai cũng muốn được sống đời đời. Chúng ta khao khát một sự sống đích thực, đầy đủ, toàn diện, đầy hân hoan. Nỗi khao khát được sống này đồng hiện hữu với sự đối kháng chống lại sự chết, vốn không thể tránh né được. Khi Chúa Giêsu đề cập đến sự sống vĩnh cửu, Ngài muốn nói đến sự sống thật, một sự sống đáng sống. Ngài không chỉ nói đến sự sống sau cái chết, Ngài nói đến sự sống đích thực, một cuộc sống sung mãn, và như thế không bị hủy diệt bởi sự chết, nhưng là có thể và phải bắt đầu ngay trong trần thế này. Chỉ khi nào chúng ta học sống đích thực, chỉ khi nào chúng ta học sống sự sống, mà cái chết không thể cất đi, thì lúc đó lời hứa về sự vĩnh cửu mới có ý nghĩa. Nhưng điều đó xảy ra như thế nào? Đâu là sự sống đích thực và vĩnh cửu mà sự chết không thể chạm tới? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giải đáp của câu hỏi trên đây nằm trong lời của Chúa Giêsu. Sự sống vĩnh cửu là chúng biết Cha và Giêsu Kitô, người mà Cha đã sai đến. Theo Đức Thánh Cha, sống là quan hệ, không ai tự mình có sự sống và chỉ sống cho mình. Chúng ta có sự sống là nhờ người khác và trong quan hệ với người khác. Nếu đây là một quan hệ trong chân lý và tình yêu, trong trao ban và nhận lãnh, thì mối quan hệ này sẽ làm cho sự sống được sung mãn và tốt đẹp. Nhưng cũng chính vì thế mà khi mối quan hệ bị sự chết phá hủy, nó làm cho chúng ta đau khổ. Đức Thánh Cha nói, chỉ có mối quan hệ với Đấng là sự sống mới có thể gìn giữ cho cuộc sống của tôi không bị chìm ngập trong sự chết, mới có thể đưa tôi đi qua thác lũ của sự chết một cách an toàn. Trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tín hữu Kitô không chinh phục bằng gươm giáo mà bằng thánh giá. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô chống lại bất công và chiến đấu cho sự thật. Ngài nói rằng, các tín hữu Kitô phải noi gương can đảm của các vị tử đạo tiên khởi, để không chấp nhận bất công được hợp thức hóa thành luật như việc phá thai.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp phục sinh năm 2010 của Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân loại đang cần một cuộc hoán cải thiêng liêng và luân lý. để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu rộng hiện nay. Đó có thể là nội dung chính của sứ điệp phục sinh năm nay 2010 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trước khi công bố sứ điệp từ bao lân mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ phục sinh tại quảng trường trước đền thờ Thánh Phêrô. Từ năm 2000 đến nay, thánh lễ phục sinh bắt đầu với nghi thức hai phó tế mở hai cánh cửa của bức icon tượng trưng Chúa Kitô phục sinh và hướng về Đức Thánh Cha để công bố Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon Phêrô. Dựa theo sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô là người đầu tiên thay mặt hội thánh để rao giảng cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Năm nay còn thêm một chi tiết khác nữa. Tiếp liền đó, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vì lòng can đảm làm chứng cho tin mừng bất chấp những chống đối và cam đoan với ngài tình liên đới của toàn thể hội thánh trong lời cầu xin dâng lên Chúa Giêsu là một tử nhân lành để nâng đỡ sứ vụ của ngài. Bất chấp trời mưa, các tín hữu đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ. Các bài đọc sách thánh được sướng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Ý, và các ý chỉ lời nguyện giáo dân bằng tiếng Pháp, Đức, Nga, Malayalam, Ấn Độ, Bồ Đào Nha. Ba ca đoàn tổng hợp gồm 230 ca viên đã cùng với cộng đoàn dâng lời ca tụng Thiên Chúa. 140 linh mục đã giúp trao mình Thánh Chúa. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha lên bao lơn chính mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh. Qua truyền hình, người ta thấy rằng năm nay Đức Thánh Cha đã ngồi trên ghế để đọc sứ điệp thay vì đứng như thường lệ. Đức Thánh Cha đã gợi hứng từ bài ca chúc tụng của dân Do Thái sau khi vượt qua Biển Đỏ và áp dụng ý nghĩa vào cuộc vượt qua mà Chúa Kitô đã thực hiện khi dẫn đưa nhân loại từ cái chết đến sự sống mà chúng ta được tham dự vào nhờ bí tích rửa tội. Linh đạo của lễ vượt qua có thể tóm lại trong tiếng xuất hành, vượt qua cái chết của tội lỗi, bước sang cuộc sống mới. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Cantemus Domino, gloriosae enim magnificatus est. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng. Anh chị em thân mến, tôi xin mang đến cho anh chị em lời loan báo phục sinh bằng những lời của phụng vụ, vọng lại bài thánh thi chúc tụng cổ xưa của dân Do Thái sau khi vượt qua Biển Đỏ. Sách Xuất Hành chương 15 câu 19 đến 21 thuật lại rằng sau khi dân Do Thái đã băng qua giữa lòng biển khô cạn thì bà Miriam cùng với các phụ nữ khác đã đánh trống nhảy múa sướng lên bài ca hoan hỷ: Hãy hát mừng Chúa đứng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Người Kitô hữu lặp lại bài ca này vào đêm vọng phục sinh, và một lời nguyện riêng đã giải thích ý nghĩa của nó dưới ánh sáng của lễ phục sinh, lời nguyện mà chúng ta hân hoan coi như là của mình, như sau: Lạy Chúa, kể cả vào thời nay, chúng con được chứng kiến những kỳ công của Chúa, điều mà xưa kia bàn tay dũng lực Chúa đã thực hiện khi giải thoát một dân tộc khỏi cảnh áp bức của nhà vua Pharaoh, thì ngày nay Chúa thực hiện qua nước của bí tích rửa tội để cho muôn dân được ân cứu độ. Xin ban cho toàn thể nhân loại được đón nhận vào những con cái của ông Abraham và được thông dự vào phẩm giá của dân tộc được tuyển chọn. Tin mừng mạc khải cho chúng ta biết những hình bóng cổ xưa nay đã hoàn tất. Chúa Giêsu Kitô nhờ cái chết và sống lại của Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tận căn, ách nô lệ của tội lỗi, và đã mở ra cho chúng ta con đường vào đất hứa thật sự, vào vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình. Trước tiên, cuộc xuất hành này diễn ra ở ngay trong bản thân chúng ta, hệ tại một cuộc tái sinh trong Chúa Thánh Thần. Công hiệu của bí tích thanh tẩy mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trong mầu nhiệm vừa qua. Con người cũ nhường chỗ cho con người mới. Chúng ta bỏ lại đằng sau nếp sống trước kia và có thể tiến bước theo cuộc sống mới. Nhưng cuộc xuất hành tinh thần là nguyên ủy của một cuộc giải phóng toàn diện có khả năng thay đổi hết mọi chiều kích của con người, cá nhân và xã hội. Quả vậy, anh chị em thân mến, lễ phục sinh là cuộc cứu độ đích thực của toàn nhân loại. Nếu Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa, đã không đổ máu mình vì chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng có niềm hy vọng nào. Định mệnh của toàn thể thế giới sẽ đương nhiên là cái chết. Nhưng sự phục sinh đã lật ngược lại tình thế. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một cuộc tạo dựng mới, như một cành chiết mang lại khả năng làm cho toàn thể thân cây được hồi sinh. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là một biến cố đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử, làm nghiêng cán cân về phía điều thiện, sự sống, sự tha thứ. Chúng ta đã được tự do, chúng ta đã được cứu thoát. Đó là lý do vì sao chúng ta hoan hỷ thốt lên từ đáy lòng mình. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng. Đoàn dân Kitô hữu ra khỏi nước rửa tội, được phái đi khắp hoàn cầu để làm chứng cho ơn cứu độ, để mang đến cho mọi người hoa trái của cuộc phục sinh. Cốt ở một cuộc sống mới, được giải thoát khỏi tội lỗi và được hoàn phục. Và được hoàn phục vẻ đẹp nguyên thủy, điều thiện và sự thật. Trải qua 2000 năm, các Kitô hữu, cách riêng là các thánh, đã liên tục làm cho lịch sử được phong phú nhờ kinh nghiệm sống động của cuộc phục sinh. Hội thánh là đoàn dân xuất hành bởi vì luôn luôn sống mọi nhiệm vượt qua và quảng bá ở mọi thời và mọi nơi niềm tin mang sức mạnh đổi mới. Kể cả vào thời nay, nhân loại cần một cuộc xuất hành, không phải là những sự thích ứng hời hợt, nhưng là một sự hoán cải tinh thần và luân lý. Nhân loại cần được ơn cứu độ của tin mừng để có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu đậm, và vì thế đòi hỏi những thay đổi sâu xa, bắt đầu từ việc thay đổi lương tâm. Tôi cầu xin Chúa Giêsu để cho tại miền Trung Đông, cách riêng, miền đất đã được thánh hóa nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa, các dân tộc thực hiện một cuộc xuất hành thực sự và dứt khoát ra khỏi chiến tranh và bạo lực, và đi đến hòa bình và hòa giải. Với các cộng đoàn Kitô hữu đang nếm nhiều thử thách và đau khổ, đặc biệt là tại Iraq, xin Đấng Phục Sinh lặp lại lời nói đầy niềm an ủi và phấn khích với các tông đồ tại nhà tiệc ly: bình an cho các con. Với các quốc gia ở châu Mỹ Latin và vùng Caribbean đang chứng kiến cảnh gia tăng tội phạm liên quan đến việc buôn bán ma túy, ước mong cho cuộc phục sinh đánh dấu cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng ích chung. Mong cho dân tộc Haiti thân yêu bị tàn phá bởi thảm cảnh động đất thực hiện được một cuộc xuất hành ra khỏi tan tóc và tuyệt vọng, bước sang niềm hy vọng mới nhờ tình liên đới quốc tế nâng đỡ. Mong cho các công dân Chile đã bị ngã quỵ vì một cuộc thiên tai nặng nề khác, biết bắt tay vào công cuộc tái thiết nhờ sự nâng đỡ của đức tin. Trong quyền lực của Chúa Giêsu phục sinh, mong sao bên Phi Châu được chấm dứt những cuộc xung đột tiếp tục gây ra cảnh tàn phá và đau khổ, và mong sao cho họ đạt được nền hòa bình và hòa giải, là những bảo đảm cho sự phát triển. Tôi xin ký thác cho Chúa tương lai của Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea và Nigeria. Nguyện xin Chúa phục sinh nâng đỡ các Kitô hữu vì đức tin mà phải chịu bắt bớ và thậm chí bị sát hại, như là tại Pakistan. Nguyện xin Chúa ban cho các nước đang bị nạn khủng bố và kỳ thị hoành hành được sức mạnh dấn thân vào con đường đối thoại và chung sống an hòa. Nguyện xin cuộc phục sinh của Chúa Kitô đem lại ánh sáng và sức mạnh cho các nhà hữu trách của mọi quốc gia. Ngõ hầu hoạt động kinh tế và tài chính được định hướng theo những tiêu chuẩn của công bằng và tương trợ. Nguyện xin quyền năng cứu độ của cuộc phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập toàn thể nhân loại, ngõ hầu họ vượt bỏ những đường lối biểu lộ văn minh tử thần đang lan rộng, để xây dựng một tương lai đầy tình yêu và chân lý, trong đó mạng sống con người được kính trọng và tiếp nhận. Anh chị em thân mến, lễ phục sinh không phát sinh bùa phép nào hết. Cũng như sau khi băng qua biển đỏ, người Do Thái gặp thấy sa mạc, thì hội thánh sau cuộc phục sinh của Chúa luôn gặp thấy lịch sử cùng với những nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những đau khổ và lo âu của nó. Tuy vậy, lịch sử này đã biến đổi, đã được đánh dấu bởi giao ước mới và vĩnh viễn, đã thực sự mở rộng đến tương lai. Vì thế, nhờ được cứu rỗi trong hy vọng, chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành, mang trong tâm hồn bài ca cổ xưa nhưng vẫn luôn mới mẻ. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, đứng cao cả uy hùng. Sau khi công bố sứ điệp, Đức Thánh Cha chúc mừng phục sinh bằng 65 ngôn ngữ khác nhau, mở đầu là tiếng Ý, rồi các ngôn ngữ châu Âu, châu Á, và kết thúc với tiếng Esperanto và tiếng Latin. Đức Thánh Cha cũng đã chúc mừng phục sinh bằng tiếng Việt Nam. Phụng vụ mừng lễ Chúa phục sinh được kết thúc với phép lành của Đức Thánh Cha cho thành Roma và cho toàn thế giới, nghĩa là phép lành trọng thể với ơn toàn xá.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Quý vị vừa theo dõi sứ điệp phục sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cùng với phép lành trọng thể với ơn toàn xá. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Ngạc nhiên là khởi đầu của khám phá. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhà khoa học thu thập và xếp loại các sinh vật. Hay đứa bé tung tăng chạy nhảy trong khu rừng. Cả hai đều ngây ngất về vô số những tạo vật đang sinh sống trên quả địa cầu. Đứa bé say sưa trước vẻ đẹp sặc sỡ của cánh bướm. Nó sung sướng ôm lấy con thỏ con vào lòng. Nhưng nhà khoa học thì nhìn kỹ hơn. Trong thế giới riêng của mình, ông đếm được cả thảy 1.356 sinh vật khác nhau đang có mặt trên trái đất. Chỉ riêng loài mối, ông tính được 865 loại khác nhau. Hay như loài bò sát có nhiều chân, ông cũng tính được 22 loại khác nhau. Và nếu không có con mắt của kính hiển vi, ông không thể nào nghĩ rằng có đến 2 tỷ vi trùng và hàng triệu loại nấm khác nhau. Trong phòng thí nghiệm của mình, nhà khoa học bắt đầu với loại sinh vật có tên là amip, vốn được xem là nhỏ nhất dưới mặt trăng. Chỉ cần một bước chân trên đất
có lẽ chúng ta đã giày xéo không biết bao nhiêu sinh vật như thế. Người theo chủ trương cấm sát sinh có lẽ cũng không thể nào tuân thủ cho đến cùng chủ trương của mình, bởi vì ngay cả trong thực vật họ dùng cũng có chứa đựng vô số những sinh vật mà mắt trần không thể thấy được. Tại sao chúng ta xót thương một con mèo bị xe cán chết bên vệ đường, mà không nghĩ đến hàng tỷ sinh vật li ti bị nghiền nát cũng trên vệ đường ấy? Chúng ta đánh giá sinh vật qua sự phân loại. Có loài sơ đẳng, có loài cao đẳng. Nơi con mèo, chúng ta nhận ra một sự sống có ý nghĩa hơn. Đó là một sinh vật gồm nhiều tế bào sơ đẳng liên kết với nhau. Con amip được nhìn thấy trong kính hiển vi là sinh vật ở tầng đáy của sự xếp loại. Nó cũng di chuyển, nhưng mỗi ngày không quá vài centimet. Con người có thể đi vòng quanh trái đất, hay ngay cả đi đến những hành tinh khác. Con amip thì trái lại suốt đời bị giam giữ trong một cái tách nhỏ. Sở dĩ con người có thể di chuyển được như thế là bởi vì cơ thể con người được cấu thành bởi vô số những tế bào khác nhau, liên kết và hoạt động hài hòa với nhau. Chúng ta hãy thử dừng lại với con mắt của chúng ta. Con amip cũng được trang bị bằng một thứ nhãn quan đặc biệt. Nó thích di chuyển đến ánh sáng. Nơi con người thì thị năng lại được cấu tạo bằng vô số những tế bào khác nhau. Con amip chỉ có một tế bào. Trong khi đó, chỉ trong con mắt của chúng ta có đến 107 triệu tế bào. Trong số này, có 7 triệu tế bào hình nón. Mỗi tế bào này được trang bị như thế nào để có thể gửi về bộ não của chúng ta một thông điệp mỗi khi có một vài photon ánh sáng đi xuyên qua nó? Những tế bào nón cho chúng ta thấy được màu sắc. Nhờ những tế bào này, chúng ta có thể phân biệt được hàng ngàn màu sắc khác nhau. Ngoài những tế bào nón, mắt còn được trang bị bằng hàng trăm triệu tế bào hình roi để giúp chúng ta có thể nhìn thấy khi không đủ ánh sáng. Nếu chỉ có các tế bào roi hoạt động, chúng ta sẽ không thấy được màu sắc. Giữa con mắt của loài người và con amip là cả một vực thẳm cách biệt. Não bộ của chúng ta đón nhận cùng một lúc hàng triệu thông tin từ các tế bào mắt. Nó lọc lựa và xếp đặt lại để cho chúng ta những hình ảnh rõ rệt từ thế giới bên ngoài. Trong khi sinh vật với một tế bào duy nhất là amip có thể tự đủ cho mình, thì trái lại, các tế bào trong con mắt của chúng ta phải luôn dựa vào nhau và hy sinh cho nhau. Chính vì liên kết và hy sinh cho nhau mà các tế bào này mới có thể mang lại cho chúng ta thị giác. Đây chính là định luật nền tảng để bảo tồn sự sống, sự phát triển và sinh hoạt của cơ thể chúng ta. Chính nhờ định luật này mà cơ thể loài người mới có thể lớn lên từ một cái trứng được thụ tinh. Thế giới đã ngây ngất khi lần đầu tiên một hài nhi đã được thụ thai trong ống nghiệm tại Anh Quốc. Thật ra, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Phép lạ thật sự là chuyện thường xuyên xảy ra khi một tinh trùng của nam nhân kết hợp với trứng của một người nữ để tạo thành một tế bào là con người. Sự hiện hữu của một tế bào như thế mới thực sự là điều nên làm cho chúng ta ngây ngất. Con người ngây ngất về đủ thứ mọi chuyện, nhưng lại dửng dưng trước sự hiện hữu của tế bào ấy. Có ai giải thích được sự kỳ diệu ấy không? Trong 9 tháng 10 ngày, tế bào ấy được nhân lên và chia ra để tạo nên vô số những chức năng trong cơ thể con người. Hàng tỷ tế bào máu xuất hiện, hàng triệu tế bào roi và hình nón nảy sinh. Nói tóm lại, có đến hàng trăm tỷ tế bào được hình thành từ cái trứng được thụ tinh ấy, và cuối cùng một đứa bé được chào đời. Tất cả mọi tế bào trong cơ thể của nó được liên kết với nhau để hoạt động một cách hài hòa. Các bắp thịt
trong cơ thể của nó liên kết với nhau để làm nên những cử động. Gương mặt của nó đã có thể nhăn nhó khi tiếp giáp với ánh sáng và không khí. Phổi của nó nở ra và những dây nói trong cuốn họng của nó đã có thể hoạt động để làm thoát ra tiếng kêu khóc. Từ cái mớ tế bào được liên kết chặt chẽ với nhau như thế bừng lên niềm vui và sự ngây ngất của cả cộng đồng. Cuộc sống của đứa bé mang lại niềm vui cho người mẹ khi bà chợt nhận ra nụ cười, tiếng khóc, tiếng nói của đứa con. Đứa bé là sự kết hợp của vô số tế bào, nhưng nó lại là một cơ thể duy nhất. Sau một ngày làm việc cực nhọc, chúng ta hãy thả người dựa vào chiếc ghế đu đưa. Hãy sờ vào những chiếc xương nhỏ trong bàn chân phải của chúng ta. Chúng nhỏ như cây bút máy, nhưng lại có thể chịu đựng được sức nặng của toàn thân khi chúng ta bước đi. Hãy đưa hai cánh tay ra đằng sau. Chúng ta sẽ nghe được tiếng kêu răng rắc trong xương cốt. Hàng triệu tế bào làm nên các bắp thịt của chúng ta giãn ra và thu lại một cách hài hòa. Bên trong, tim, bao tử, lá lách, lá gan, thận, mỗi thứ đều được cấu thành với hàng triệu tế bào và hoạt động với nhau một cách hài hòa, đến độ chúng ta không còn cảm thấy sự hiện diện của chúng. Khi các tế bào trong cơ thể chúng ta hoạt động, hầu như chúng ta không ý thức được sự hiện diện của mỗi tế bào. Điều chúng ta cảm nhận được chỉ là con người chúng ta, được cấu thành bởi vô số tế bào khác nhau, nhưng cơ thể chúng ta lại là một thực thể duy nhất. Đó quả là điều kỳ diệu của sinh vật, cách riêng của loài người chúng ta. Liệu chúng ta có ngạc nhiên đủ để tự hỏi, bởi đâu mà có sự kỳ diệu ấy không? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu việc nhân cách hóa Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hoạt động vũ trụ của Đức Khôn Ngoan gồm hai hướng, tạo dựng và duy trì. Đức Khôn Ngoan là thợ trong công trình tạo dựng. Trong lời ca ngợi Đức Khôn Ngoan, vua Salomon khẳng định, mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết, vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi, người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan cũng là lý do của tất cả mọi sự. Nếu như con người vận dụng trí thông minh mà làm nên việc này việc nọ, thì hỏi có ai hơn được Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả. Thật thế, Đức Khôn Ngoan hiện diện khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Sách Châm Ngôn và sách Huấn Ca gọi Đức Khôn Ngoan là tay thợ cả, hiện diện bên Thiên Chúa trong thời tạo dựng. Trong chương 8 sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu và cho biết mình là tác phẩm đầu tay của Gia-vê, được tạo dựng nên trước mọi loài mọi vật và là nữ tử của người. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người. Tác giả sách Huấn Ca thì khẳng định, Khôn Ngoan đã được tác thành trước vạn vật, sự hiểu biết anh minh đã có từ muôn đời. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan lên tiếng giữa triều thần Thiên Quốc và nói, ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, và như mây mù, ta bao phủ cõi đất. Ngay trong hai câu đầu chương một, sách Sáng Thế cho thấy thần khí của Gia Vê Thiên Chúa bay là lả trên mặt nước uông mang. Ở đây Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ bằng lời phán của người, nhưng xem ra thần khí là nguyên lý tạo dựng. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, đức khôn ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Đức khôn ngoan không chỉ hiệp nhất mọi thụ tạo mà còn đổi mới được muôn loài nữa. Dầu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự, luôn luôn bất biến, đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài. Sở dĩ như thế, vì đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng của Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trổi vượt hơn muôn tinh tú. So với đức khôn ngoan, ánh sáng còn kém xa. Nói cách khác, đức khôn ngoan là thiên khí năng, là nguyên lý tạo dựng, bảo tồn và đổi mới mọi sự. Vì đức khôn ngoan đã được truyền thụ những hiểu biết về Thiên Chúa, và chính đức khôn ngoan quyết định về những công trình của người, nên đức khôn ngoan cai quản vũ trụ một cách toàn vẹn. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Ngay trong chương 1, tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định rằng đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Vì đức khôn ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý đức khôn ngoan. Nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Thật thế, những ai chung sống với đức khôn ngoan thì được Thiên Chúa yêu thương, bởi vì chính đức khôn ngoan sản sinh các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, tác giả sách Khôn Ngoan nói, thế nên tôi quyết định cưới đức khôn ngoan làm người chung sống suốt đời, vì tôi biết đức khôn ngoan sẽ khuyên bảo tôi làm điều thiện, sẽ trợ lực cho tôi khi tôi gặp buồn phiền, lo lắng. Trở về nhà, tôi nghỉ ngơi bên cạnh đức khôn ngoan và làm bạn với đức khôn ngoan, không bao giờ cay đắng, và chung sống với đức khôn ngoan chẳng khi nào đau khổ, mà luôn luôn thích thú hân hoan. Nhưng nhất là vì Thiên Chúa chỉ yêu chuộng những người chung sống với đức khôn ngoan. Đức khôn ngoan thông ban cho con người các nhân đức cần thiết cho cuộc sống, như tiết độ và cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, cũng như giúp con người có được các kinh nghiệm lớn lao và sâu xa. Vì đức khôn ngoan biết rõ quá khứ và đoán đúng tương lai, thông hiểu châm ngôn và giải được ẩn ngữ, biết trước các dấu lạ điểm thiên cũng như các thành tựu diễn biến trong thời gian, thời đại này qua thời đại khác. Các phước lành đức khôn ngoan ban tặng cho con người cũng được miêu tả trong chương 2 sách châm ngôn. Chương 24 sách Huấn Ca cho biết đức khôn ngoan tìm chốn nghỉ ngơi giữa các loài thụ tạo, và chính Gia Vê Thiên Chúa truyền lệnh cho đức khôn ngoan cắm lều cư ngụ giữa dân Israel là phần riêng và sản nghiệp của Chúa trong thành đô Jerusalem yêu dấu. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục, vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Ngôn sứ Baruch khẳng định rằng đức khôn ngoan là huấn giới Thiên Chúa ghi trong sách luật, và mời gọi con cái Israel gắn bó với lề luật để được sống, quay trở về đón nhận lề luật, dõi theo ánh sáng của lề luật để tiến bước về chốn vinh quang, và duy trì đặc ân có lề luật dạy cho biết những gì đẹp lòng Thiên Chúa. Trong chương 24 sách Huấn Ca, đức khôn ngoan mời gọi con người như sau. Hỡi những kẻ khao khát ta nào hãy đến, hãy ăn cho no thỏa hoa trái của ta, vì nhớ đến ta thì ngọt ngào hơn mật, và được ta làm gia sản thì ngọt hơn tảng mật ong. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát, ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động trong ta sẽ không hề phạm tội. Vì mọi điều Đức Khôn Ngoan dạy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền. Hình ảnh Đức Khôn Ngoan như thầy dạy liên lỉ kêu mời mọi người tới học hỏi với mình được sách Châm Ngôn khai triển rộng rãi. Trong sách Châm Ngôn, Đức Khôn Ngoan cũng là nữ tử của Gia Vê và là bà Chúa Khôn Ngoan dọn tiệc thiết đãi con cái loài người. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là sự đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người. Tác giả viết trong chương 7, Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy vì đã tiếp nhận những lời dạy dỗ bảo ban. Đức Khôn Ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của người. Chính vì những người công chính là con cái Thiên Chúa, nên kẻ gian ác và phường vô đạo thường lấy đó làm cớ bách hại họ, hạ nhục tra tấn để thử đức hiền hòa và sự nhẫn nhục của họ, và xem Thiên Chúa là cha của họ, có cứu họ thoát tay địch thù và thăm viếng họ hay không. Trong khi người không nhận được nền giáo dục của Đức Khôn Ngoan, thì tuy có thông minh đến mấy đi nữa, cũng sẽ không bao giờ có thể biết và thi hành điều đẹp lòng Thiên Chúa. Quả thế, con người ta dẫu có thập toàn đi nữa, mà chẳng có đức khôn ngoan của Ngài, thì cũng kể bằng không không vậy. Vì thế, vua Salomon mới cầu xin Gia-vê ban cho ông đức khôn ngoan. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Nhờ thế, những gì con thực hiện sẽ làm vui lòng Chúa. Vì thông biết hết mọi sự, đức khôn ngoan sẽ giúp con người tìm ra những sự trên trời và các lời khuyên của Thiên Chúa, cũng như khám phá ra các điều chính đáng theo các lệnh truyền của Thiên Chúa. Lý do là vì đức khôn ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh Ngài.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Và Chúa vẫn mãi mãi yêu ta, dẫu khi ta không biết Ngài. Dù Chúa vẫn mãi mãi thương ta, dù khi ta quên ơn Ngài. Chúa đã đến với ta một lần thấy cho ta một đời. Chúa đã chết cho ta một lần yêu thương mãi muôn đời. Bạn hỡi ta mơ thấy Chúa đi, sống trong ngày nào hồn cũng chan hòa.
Ông Jean Hébert, người đã nhiều năm sống bên cạnh Mahatma Gandhi, kể lại một câu chuyện giản dị cùng với những lời nhận xét như sau. Một bà mẹ dẫn đứa con trai 10 tuổi đến gặp Mahatma Gandhi và thưa: "Xin thầy hãy nói với thằng nhỏ này, nó không nên ăn nhiều kẹo nữa, rồi nó sẽ chán ăn, răng nó sẽ hư mất." Gandhi trả lời: "Đúng vậy, nhưng 10 ngày nữa bà hãy trở lại đây, tôi sẽ giúp." 10 ngày sau, bà mẹ dẫn đứa con trở lại. Mahatma Gandhi gọi đứa trẻ đến rồi nói: "Cháu đừng có ăn nhiều kẹo nữa, cháu sẽ chán cả ăn và răng của cháu sẽ hư mất." Bà mẹ cảm ơn thầy, nhưng bà rất lấy làm lạ và hỏi lại: "Tại sao thầy không nói với nó 10 ngày trước đó, khi tôi dắt cháu đến lần đầu. Mahatma Gandhi trả lời, bởi vì 10 ngày trước đó tôi còn ăn kẹo. Mahatma Gandhi, nhân vật vĩ đại của dân tộc Ấn Độ, người đã được tôn vinh như một bậc vĩ nhân, Ngài đã khơi dậy và lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại chính quyền thực dân Anh, giành lại độc lập cho Ấn Độ. Ngài chỉ làm những gì Ngài đã nói. Để chống lại chính sách thuế má nặng nề của thực dân Anh, Ngài tự tay xe sợi, dệt vải, tự cày cấy, lấy gạo để ăn. Ngài đi bộ hàng ngàn cây số ra bờ biển làm muối. Hàng triệu người dân Ấn đã theo Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta đang cảm nghiệm rất sâu sắc rằng Chúa Giêsu, Ngài đã để lại cho nhân loại câu chuyện tình yêu. Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa yêu thương của Thiên Chúa trong khu vườn Ê-đen, khi con người đánh mất hạnh phúc vì sự bất tuân phục. Trong câu chuyện tình yêu ấy, Chúa Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, là nhân vật chính. Ngài đã diễn tả câu chuyện tình yêu bằng cuộc sống tròn đầy, bằng chính sự hiến thân, bằng lời giảng dạy. Ngài là tình yêu Thiên Chúa dành cho loài người. Ngài vâng lời để chia sẻ thân phận của con người vì yêu. Ngài sống nghèo vì yêu. Ngài hy sinh vì yêu, Ngài tha thứ vì yêu, phục vụ vì yêu. Và hôm nay, Ngài đánh tan thần chết, để lại dấu ấn tình yêu tồn tại mãi trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Trong câu chuyện ấy, Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng tình yêu. Ngài đánh giá con người bằng định lượng tình yêu, cứu chữa con người bằng bàn tay tình yêu. Nhìn con người bằng ánh mắt và lăng kính của tình yêu. Qua cuộc cách mạng ấy, Ngài đã canh tân thế giới, chỉnh đốn nhân loại, thanh tẩy con người cũ, và đem đến cho con người một thang giá trị mới. Cuộc cách mạng tình yêu ấy làm cho con người sống triển nở, sống sung mãn và sống vĩnh hằng. Nhìn vào bối cảnh xã hội lúc bấy giờ, dân Do Thái đang bị kìm kẹp dưới áp thống trị của đế quốc La Mã. Do Thái giáo thì nặng hình thức, luật lệ, khắt khe. Giới lãnh đạo tôn giáo cũng như xã hội thì ngồi trên tòa ông Mô-xê để phán xét. Họ chỉ buộc những gánh nặng vào vai dân, còn họ thì một ngón tay cũng chẳng đụng vào. Giữa bối cảnh ấy, biến cố tình yêu vĩ đại mà Chúa Giêsu trải qua bằng giá máu đã làm khai sinh giáo hội, đã mở ra một nền văn minh mới, nền văn minh tình yêu. Để rồi từ đây, những người theo Chúa Giêsu mỗi ngày một nhiều hơn, yêu thương sâu sắc và ý nghĩa hơn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, ngày nay người ta tin vào những chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu người ta còn tin vào thầy dạy, đó là vì thầy dạy đã sống chứng nhân. Như thế, nếu muốn lưu truyền câu chuyện tình yêu, cuộc cách mạng tình yêu, nền văn minh tình yêu mà Chúa Giêsu thực hiện, chúng ta cần ghi nhớ và sống điều chúng ta giảng dạy. Nếu ngày nay nhân loại đã làm mất đi ý nghĩa, làm thoái hóa chiều kích sâu thẳm của mầu nhiệm cứu rỗi, có lẽ cũng chỉ vì nhân loại đã quên đi hoặc làm biến chất bài học tình yêu. Câu nói của Mahatma Gandhi khiến ta suy nghĩ, tôi yêu mến Chúa Giêsu, nhưng tôi không yêu người Kitô hữu, bởi vì họ không giống Chúa Giêsu. Họ đã quên đi bài học mà Thầy Chí Thánh của họ đã đổ máu ra để dạy họ. Hơn 2.500 năm trước, Khổng Tử, một triết gia vĩ đại của nhân loại, cho rằng, muốn có một nền chính trị tốt, trước hết phải có các nhà lãnh đạo tốt. Họ là những tấm gương về đạo đức. Lời nói và việc làm của họ phải đi đôi. Vâng, Chúa Giêsu là nhà lãnh đạo tuyệt vời đã làm điều ấy. Và chắc hẳn, Ngài cũng mong muốn mỗi người chúng ta làm được điều ấy. yêu như Chúa Giêsu đã yêu, sống như Chúa đã sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vượt qua đau khổ thử thách bằng sức mạnh tình yêu. Xin cho con sức mạnh để con thấy tình yêu của Chúa trong lòng con lớn hơn thử thách. Vì Chúa đã đổ mồ hôi máu khi bước vào cuộc khổ nạn, và Chúa đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha. Xin cho con luôn cầu nguyện khi gặp khó khăn, để đủ sức thắng vượt khó khăn như Chúa đã thắng vượt. Vì Chúa đã xin Cha tha cho chúng, vì chúng lầm không biết. Xin cho con luôn can đảm tha thứ cho người đã xúc phạm đến con và cầu nguyện cho họ. Vì Chúa giang tay chết trên thập giá, xin cho đất nối lại với trời, con người nối lại mối dây liên đới với nhau. Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui hòa vỡ, xin cho con biết đón lấy đời thường với tâm hồn thanh thản bình an. Amen.
Ngày tháng sẽ mãi mãi trôi qua, dù khi ta đâu có ngờ. Rồi Chúa cũng sẽ đến với ta, dù khi ta đủ tin thờ. Ôi năm tháng qua đi dại khờ, một đời ta luôn sống thờ. Xin tha thứ cho con một lần Chúa hơn Chúa chọn đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin bình an và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh ở cùng quý vị và các bạn luôn mãi.